Phật
Pháp
ứng dụng.
Chúng tôi nói chuyện với các vị hôm nay là vấn đề mà thông thường chúng ta thường gặp, đó là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cái này thì chúng ta thường nghe lắm phải không? Thường nghe đó. Nhưng mà nó không phải là một đề tài để dễ dàng cảm nhận hết trong cái ý nghĩa của nó. Vì tất cả những cái giáo lý, những cái triết lý, nó đều nằm gọn trong khuôn khổ của câu có thể là tam giới duy tâm, hoặc có thể là vạn pháp duy thức. Câu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức là những cái câu mà chúng ta thường nghe trong học các cái về triết lý của Phật giáo. Thì chúng ta biết rằng sự ra đời của tất cả các nguồn triết học á, giữa duy tâm và duy vật, tức là những nguồn triết học, có những nguồn triết học ở trước thời kỳ của Đức Phật ra đời, và những học thuyết duy tâm của những cái học thuyết mà ngoài Phật giáo. Cái này là tinh thần duy tâm hay là duy thức, này là của Phật giáo nha. Ở các cái trường phái triết học bên ngoài, nó gồm có hai: những trường phái duy tâm được ra đời trước hay là trường phái duy vật. Trường phái duy tâm của những cái người cổ đại Hy Lạp, tức là thời phái triết học của những nhà triết học như là Socrates hay là Gia Tông rồi sau này đó, là những nhà mà duy tâm học, tức là cho cái sự vật, tất cả các sự vật hiện tượng họ cũng có là nhận định từ tâm mà có sự tiếp nhận với sự có mặt của các sự vật hiện tượng. Rồi sau đó những nhà duy vật học mà căn bản nhất là sau này những nền triết học trước Lenin cũng như thời kỳ Karl Marx và Marx Lenin, là chương trình triết học về duy vật biện chứng được ra đời để đánh đổ lại học thuyết duy tâm. Và các cái nguồn học thuyết này bắt đầu từ thế kỷ thứ 19 trở về sau là những tư tưởng song song và đối chọi với nhau, đối chọi với nhau. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, các cái duy vật biện chứng cũng không thể mà thắng được cái những cái học thuyết về duy tâm học. Chúng ta thấy cái sự cố gắng của gần sau này đó là cái để chứng minh cho duy vật học đó, một trong những cái học thuyết của Darwin đó, thuyết về vượng người thành người đó, là cũng những cái cố gắng của những nhà duy vật học để biện chứng cho sự hình thành của con người, nên nó có nguồn gốc, và đó cũng là những học thuyết được đi về duy vật học. Và sau này chúng ta thấy rằng thời kỳ của Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất lớn đối với nền triết học của Marx Lenin. Tại sao chúng ta thấy có một thời kỳ trong Việt Nam mình nó lại phủ nhận giá trị của các tôn giáo hiện có? Đó là một sự ảnh hưởng rất lớn về triết học của Marx Lenin trong phần duy vật biện chứng, là đã phá hủy hoàn toàn những cái niềm tín điều của tất cả các tôn giáo. Người ta không có muốn có sự xuất hiện của tôn giáo, vì những người tôn giáo là phần lớn có những cái sự tin tưởng một cái đấng thần linh, hay là ra cái nói khác hơn là những người này là luôn luôn hướng về nội tâm hay là duy tâm học. Cho nên người ta đánh đổ tất cả các giá trị của tôn giáo cũng nhằm đánh đổ về các học thuyết duy tâm. Cho nên nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà các học thuyết, các triết thuyết của Marx Lenin tại Việt Nam mà để mà phá đi các nền tôn giáo, trong đó Phật giáo bị ảnh hưởng rất lớn, và cho những người đang nằm trong chủ thuyết Marx Lenin á, thì cho những người tu theo Phật là mê tín dị đoan, là những cái gì như thế này thế khác. Nhưng mà chúng ta đâu biết, khi mà nói chữ tôn giáo ở trong các cái nền triết học đó, phần lớn là người ta muốn đánh đổ tất cả các nền thần học, chẳng hạn Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Đó là những cái tôn giáo để biểu trưng nhất cho cái yếu tính của tôn giáo. Tôn giáo là những cái gì mà thần quyền, mà tin tưởng có sự cầu nguyện và có một sự chi phối ngoài một thế giới này. Tôn giáo là đưa lên một cái vị thần quyền nào đó, vị giáo chủ quyền thoại, để cho những người này nương tựa tin theo vào những cái đấng thần linh đó, có cái khả năng chi phối thế giới và con người. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy khi mà những nền tôn giáo đó bị lên án, trong đó họ mới quơ đũa cả nắm có Phật giáo trong đó. Nhưng mà nếu mà căn cứ vào các cái định nghĩa tôn giáo có từ thời kỳ mà trước kia, tức là những cái tôn giáo có trước thời kỳ trước công nguyên hay là sau công nguyên chẳng hạn, những tôn giáo phần lớn là có một cái xu hướng y như vậy. Tức là tự một cái tôn giáo mình thì có một cái đấng gì đó tự mình nặng ra, và có thể dựa vào một vài sự kiện lịch sử hoặc có những cái quan toàn do sản phẩm của tri thức con người nhào nặn và đưa ra để người ta hình thành lên một cái tôn giáo để người ta đưa vào đó để làm niềm tin. Như chẳng hạn các vị của bên người Hồi á, Thánh A-la đó, là những cái mà vấn đề là mình khó mà chấp nhận được trên vấn đề lịch sử. Như vậy tất cả các cái nền tôn giáo khác là họ như vậy, tôn trọng một đấng quyền năng nào đó có khả năng chi phối toàn bộ thế giới và vũ trụ. Nhưng mà chúng ta nhìn lại Phật giáo có nằm trong cái đó không? Phật giáo có nằm trong cái đó không? Ông Phật chúng ta có phải là một vị thần linh để ban phước giáng họa cho cả vũ trụ và con người này không? Ông Phật có phải là người nhào nặn ra một thế giới này không? Và Đức Phật có bao giờ tuyên bố mình là một con người để sinh ra vạn loại chúng sinh hữu tình trên cõi đời này không? Hoàn toàn không có. Cho nên người ta đã nhầm lẫn giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, rồi người ta mới gán ép cho Phật giáo hai cái chữ tôn giáo ở trong đó để người ta phủ nhận tất cả những cái hình thức nghi lễ và những cái con người mà nằm ngoài cái chủ thuyết của Marx Lenin, tức là một triết học khác. Vậy thì vô cùng là sai lầm nếu xem Phật giáo như tất cả các tôn giáo khác để căn cứ vào đó để đánh đổ, để chỉ trích là những điều sai lầm. Vì nếu mà đứng về góc độ tôn giáo, tính cách tôn giáo, thật sự tôn giáo không phải là một cái từ có từ lâu, từ tôn giáo chỉ ra đời sau này thôi. Sao vậy? Tại vì Phật giáo xưa kia là Phật giáo thôi, là chỉ là những lời dạy của Đức Phật thôi, chứ không phải là nói là tôn giáo đạo Phật. Không ai nói tôn giáo đạo Phật. Nhưng mà bây giờ người ta sử dụng các cái ngôn từ của triết học mới ta gọi là tôn giáo, thì đạo Phật họ cũng liệt vào tôn giáo. Nhưng mà những người tự thân của đạo Phật chấp nhận cái tính tôn giáo có trong đạo Phật, chứ không phải là cho rằng đạo Phật là một tôn giáo. Tại vì từ thuở đầu tiên cho đến hôm nay, sự tôn trọng kính Phật không có nghĩa là Phật ban phước giáng họa, mà tín ngưỡng của một bậc giác ngộ đã hướng dẫn chỉ đường cho chúng sinh. Thì cái hiện thực của những người sống trong cái tinh thần của Phật giáo á, nó cũng giống như là Việt Nam mình đã từng tín ngưỡng một vị lãnh tụ vậy. Một vị lãnh tụ như Bác Hồ chẳng hạn, là một con người lịch sử có hy sinh cho đất nước, vì dân, vì nước. Rồi sau này người ta kính trọng đến cái công ơn của những người đã hy sinh cho sự nền độc lập của đất nước. Thì đối với một con người học Phật cũng vậy, từng tôn trọng tín ngưỡng một vị Phật là một chiến tích lịch sử, một con người đã từng hy sinh cho nhân loại. Như vậy ý nghĩa về vấn đề là đó là nó nằm ngoài nó được tôn giáo. Con người của Phật giáo chưa bao giờ ngưỡng cầu Phật để mong Phật ban hưởng để về Niết Bàn, hay là mong Phật là đưa mình về một cái thiên đàng nào đó. Điều đó là trong người học Phật không có, không? Nhưng mà thỉnh thoảng cái tính tôn giáo cũng có trong cái giới tín ngưỡng bình dân trong đại thể Phật giáo đó. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy nền triết học cũng có tồn tại trong Phật giáo, hay là tôn giáo học, xã hội học, tất cả những gì đều nằm trong đó. Tính xã hội học giống như cái bài kinh Tăng Niết A Hàm tôi đã trình bày cho các vị đó. Đó là một cái tính xã hội học rất cao trong cái Phật giáo, mà nằm bàn bạc trong tất cả các kinh bản. Mà tôi trích ra hai cái đoạn kinh đó để cho các vị thấy rằng tính xã hội học nó được nằm trong tất cả các bản kinh của Phật. Như vậy ngày xưa khi mà thời kỳ của Đức Phật còn ở tại thế đó, Đức Phật không tuyên bố mình là một nhà xã hội học. Nhưng mà tất cả những lời dạy của Đức Phật nó đều hàm chứa một cái tính xã hội học rất cao, mà nó khác chăng là nó chưa phải là một cái tính hệ thống quá giống như một môn xã hội học, triết học xã hội học như ngày nay. Vì vậy cho nên trong kinh tạng là chúng ta cứ trích ra đi, chúng ta tới xã hội hôm nay người ta bàn giải những gì, người ta làm những gì, thì những gì Đức Phật dạy ngày xưa trong kinh điển vẫn còn, nhưng mà nó không phải hệ thống riêng giống như một bộ môn ngày hôm nay vậy. Như vậy những cái học thuyết khác về duy tâm hay như duy vật, và đến hôm nay sự tồn tại nó vẫn còn. Có những người binh vực về duy vật học thì cho rằng vật chất là làm chủ tất cả vật chất, yếu tố tinh thần, yếu tố có sao sao vật chất. Và những người duy tâm học thì cho rằng tâm là quan trọng, tâm là có trước để hình thành nên yếu tố của tất cả các sự vật hiện tượng. Nhưng mà đối với Phật giáo, chúng ta phải hiểu một điều vô cùng quan trọng. Những cái học thuyết của Phật giáo không nhằm với vấn đề là duy tâm hay là duy thức trong Phật giáo. Nó không có tính là nói rằng là nhờ thức này nó có trước rồi nó mới hình thành lên xã hội, nhìn thành lên thế giới vũ trụ, hay là tâm này nó có trước rồi nó hình thành lên cái con người của mình. Cái tính duy tâm, duy thức trong Phật giáo nó mang ý nghĩa là tính chủ đạo, tính chủ đạo. Nó có khả năng chủ động trong tất cả các sự vật hiện tượng. Nó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, chứ không phải học thuyết của đạo Phật để chỉ là nghiêng về duy tâm hay nghiêng về duy vật để bảo vệ cái tâm lý hay là xem thường vật chất. Cái điều đó không phải. Mà sự nương gá cái này có, cái kia có. Chúng ta biết rằng sự hành thành của triết lý đạo Phật từ trên nền tảng duyên sinh, đúng không? Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Thì chủ trương của đạo Phật không bao giờ chủ trương rằng có tâm có trước hay là vật có trước. Chúng ta phải thấy một điều đó. Đừng thấy trong đạo Phật cái gì cũng nói về tâm thức vân vân, thì chúng ta nói là đạo Phật nghiêng về duy tâm. Nếu mà nghiêng về duy tâm giống như một cái học thuyết duy tâm học bên ngoài thì nó không đúng. Không đúng. Cho nên tất cả chúng ta phải hiểu được chỗ đó. Tính duy sinh, nếu tâm tồn tại thì phải tồn tại trên một cơ thể vật lý nào đó, tức là vật chất. Và vật chất này muốn được gìn giữ bảo toàn thì phải có sự nương tựa của tâm. Như vậy tâm và vật luôn luôn nào nó cũng có tính cách là duyên sinh tồn tại, và tính duyên sinh thì vô ngã. Cho nên đạo Phật không cố chấp vào một bên nào cả. Các sự hiện tượng, sự hiện vũ trụ hay là con người, nó chỉ tồn tại duyên sinh tương đối mà thôi, tức là giả tạm mà thôi, không có cái tính cố định và cố hữu như thế. Nên từ chỗ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng chỉ duy tâm á, trong đạo Phật duy tâm cũng là thôi. Phải hiểu được cái này. Duy tâm giống như là chúng ta nói là duy tâm là chỉ có tâm, đúng không? Nghĩa nó theo căn cứ theo chữ duy thì duy này là thấy không? Duy tâm là giống như là chỉ có tâm. Như vậy là trong thế giới này nếu chỉ có tâm thì tất cả các sự vật hiện tượng này là cái gì? Là một cái thế giới quyền thoại, là một thế giới tâm linh à, đúng không? Cho nên cái chữ duy tâm trong đạo Phật là không phải là giống như một duy tâm học. Chúng ta phải nhớ vậy. Cho nên duy tâm ở đây là để ý nghĩa chỉ rằng tính độc nhất của tâm thức, nó có khả năng chi phối tất cả các sự vật hiện tượng và chủ động trong tất cả các sự vật hiện tượng. Chứ không phải là nó là một cái độc lập, một cái cá thể, hoặc là nó là một cái sự tồn tại trước sự hình thành của thế giới vật chất. Chúng ta phải nhớ rất kỹ cái điều này để thôi là chúng ta dễ lạc vào duy tâm để phản ánh lại với duy vật học. Vì sự chủ động của tâm, vì sự chủ động của tâm, cho nên kinh tạng mới nhắm vào tâm để chuyển hóa tâm, để chuyển hóa tâm. Cho nên tính làm chủ của tâm là nền tảng căn bản, chứ không phải quan niệm là tâm có trước hay Phật có trước. Trong chữ duy tâm của Phật học không có điều đó. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên duy tâm là như thế. Duy tâm là tâm là chủ động trong tất cả các sự vật hiện tượng. Và chính chỗ đó Đức Phật nhắm vào tâm để chuyển hóa. Tại vì cơ thể vật lý hoàn toàn lệ thuộc vào tâm. Một cơ thể vật lý bình thường không có sự khát vọng, đam mê, đau khổ, hạnh phúc, bản thân của nó không có những cái đó. Những cái thương, cái ghét, cái này, cái kia để hạnh phúc, để được cái gì, không có cái đó. Mà tâm nương vào một cơ thể vật lý để chủ động ước mơ, khát khao hay là cái thế này, cái khác, tạo việc này, việc khác. Vì chỗ đó cho nên chúng ta thấy là chữ duy tâm trên đạo Phật là vậy. Cho nên ở đây tam giới duy tâm Tam giới là gì? Gồm gì? Tam giới là dục sắc và vô sắc. Vậy là ở đây ngầm ý là chỉ cho ba cõi, từ cõi trời phi vi tưởng cho đến trong lục đạo, tức là từ ở cõi trời vô sắc cho đến trong lục dục thiên và trong cõi dục, là đều do sự chỉ đạo của tâm. Đó, chúng ta nhớ kỹ cho thầy không? Như vậy là tam giới duy tâm là ba cõi này đều do tâm làm chủ, chứ đừng nói do tâm tạo ra. Tức là trong tâm chủ động của con người, nếu chúng ta chuyển hóa tâm ở mức độ vô sắc thì nó nằm trong vị trí vô sắc, hay là sắc giới hay là dục giới. Tức là nếu có tâm đam mê khát khao thì nằm tồn tại trong dục giới, nằm tồn tại trong dục giới. Cho nên ở trong tam giới duy tâm là ba cõi chỉ có tâm. Chúng ta hiểu như vậy cái thành ra chúng ta cứ nghĩ là tâm là nó là một cái vật thể nào đó, phải vậy. Mà chính tâm chủ động cho con người hình thành nên tam giới, hay là luân hồi trong tam giới, hay là lưu chuyển trong tam giới. Đó là cái tam giới mà mình hình thành bằng một cái thế giới ngoại tại. Nhưng trong thế giới nội tại của con người, nó cũng tồn tại tam giới đầy đủ ở trong tâm. Chính cái thế giới nội tại đã làm cho con người phải lưu chuyển trong dòng nhân quả của ngoại tại. Như vậy tâm chủ động, tâm sai sử dẫn dắt con người. Như vậy bây giờ trước hết chúng ta hiểu từ khái niệm tam giới duy tâm. Chúng ta hiểu chưa? Các vị hiểu không? Tức là ba cõi này tâm là chủ động như thế đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ là chỉ có tâm tạo ra được cái thế giới này. Nhiều khi không có một hữu tình chúng sinh, cái thế giới vẫn tồn tại một cách khách quan. Không có nhận thức của chúng ta, tất cả các thế giới vẫn tồn tại tính khách quan của nó. Thì sao? Như vậy chữ dạng pháp duy thức, chữ duy thức là gì? Là chỉ có thức. Thức cũng là một hình thức khác của tâm, nhưng mà nó mang cái tính cách là hiện tượng của tâm, hay là cái dụng của tâm. Tâm là thể, thức là dụng. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên nó cũng chỉ trong trạng thái của tâm thức. Cho nên thường thường ta ghép chung lại ta gọi là tâm thức. Như vậy chữ duy thức duy cũng là y như vậy. Duy thức hay là duy tâm, thức cũng là một hình thái thức khác của tâm. Cũng giống như sóng và nước vậy đó. Sóng là gì? Sóng là hiện tượng của nước. Nhưng mà bản thân của sóng có phải là nước không? Phải không? Bản thân của sóng là nước, nhưng mà ở dạng động người ta gọi là sóng. Khi ở dạng tĩnh lặng người ta gọi là gì? Là nước. Như vậy về cái thể người ta gọi là tâm. Nhưng mà về cái dụng của tâm người ta có thể gọi là thức, tức là nhận thức phân biệt. Chúng ta cảm nhận được chỗ này cho nó rõ. Thức cũng là tâm, mà đây là một chân dụng của tâm. Cho nên trong duy thức học chúng ta thấy người ta phân tích giữa tâm, người ta chỉ cho tàn thức, người ta chỉ cho a lại giả thức, tức là cái tính chứa. Mà cái tính của tàn thức là tính vô phú vô ký. Chúng ta thấy vậy. Như vậy khi nói về thức, duy thức là chỉ có tâm thức hay là chỉ có nhận thức? Như vậy nếu mà chúng ta nhìn nhận chỉ có thức hay là chỉ có tâm thức thì nó cũng nghiêng về duy tâm nữa, duy tâm của một cái thế giới tâm linh tiếp tục. Cho nên khi mà chúng ta nói là duy thức, thức là chúng ta hiểu là gì? Thức chúng ta dịch là gì? Hả? Thường thường trong duy thức học chúng ta dịch thức là liễu. Liễu gì? Liễu việt. Hay bây giờ mình dịch sẵn ra tiếng Việt luôn là nhận thức đi. Nhận thức phân biệt. Như vậy khi nói thức là nhận thức phân biệt, như vậy là chúng ta nhìn thấy được cái gì xảy ra? Duy thức là chỉ có thức, Nhưng mà thức là lại nhận thức phân biệt. Vậy là nó nhận thức phân biệt của chính nó thôi. Khi nói đến nhận thức phân biệt, nó phải là nhận thức một cái gì? Nhận thức một cái gì? Phân biệt một cái gì? Nhận thức một cây viết, nhận thức một cái sự vật hiện tượng, nhận thức một con người, nhận thức một vấn đề của hiện tượng tâm lý. Dầu là một hiện tượng tâm lý, trạng thái của tâm nằm trên bề mặt ý thức của tưởng đi nữa, thì nó cũng đòi hỏi tính nhận thức được được cái đó, tức là đối tượng để nhận thức, tức là tướng phần. Nếu căn cứ theo duy thức là tướng phần, cái chủ thể nhận thức gọi là kiến phần. Như vậy khi nói về thức ở đây là nhận thức phân biệt, mà phải phân biệt có đối tượng để nhận thức. Nhận thức phân biệt chứ không phải là nhận thức là chỉ có thức không. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ, nếu chỉ có thức không, nó thuộc về duy tâm học nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy thức là nhận thức phân biệt, mà nhận thức phân biệt phải có đối tượng nó mới có xuất hiện nhận thức. Ví dụ mắt muốn thấy, phải có đối tượng của mắt mới thấy được. Tự nhiên chúng ta nhìn một khoảng không, chúng ta thấy không? Nó thấy ở chỗ là tự tánh phân biệt của nhãn thức, chứ nó không phải thấy qua năng kính của nhận thức, ý thức nữa. Cho nên nói thấy là phải thấy cái gì? Thấy cái gì? Bây giờ thấy một khoảng trời không cũng là thấy. Cái không là cái đối tượng của mắt để thấy được cái không đó. Như vậy thì đối tượng để nhận thức nó phải có nhận thức. Như vậy thì khi nói đến duy thức là nó ngàm chứa tính duyên sinh nữa. Tính duyên sinh phải có thức, phải có đối tượng, thức mới sinh. Và phải có thức, đối tượng này mới được nhận thức. Chúng ta hiểu căn bản như vậy chưa? Thức phải có đối tượng, thức mới phát sinh. Ví dụ đối tượng của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi bây giờ có đối tượng rồi, nó phải có chủ thể nhận thức được, thì đối tượng đó nó mới có sự hiện hữu. Hiện hữu ở đây hiện hữu trên nhận thức của con người, trên nhận thức của con người. Nếu không có nhận thức của con người, tất cả các sự vật hiện tượng có mà cũng như không. Vì vậy cho nên có sự nhận thức con người, giá trị sự hiện hữu của sự vật nó mới có. Và vì có đối tượng đó cho nên thức mới phát sinh nhận thức về một đối tượng này. Như vậy nói duy thức ở đây không có nghĩa là nghiêng về là chữ thức. Thức không là chỉ cho tâm không, hay là chỉ cho hiện tượng của tâm lý không. Vậy thì ở câu trên là tam giới duy tâm hay là chữ vạn pháp? Vạn pháp là gì? Vạn pháp là gì? Chữ pháp thì định nghĩa là gì? Chúng ta định nghĩa theo Phật Pháp Tăng đó nghe. Đừng thấy chữ pháp đây cái lấy Phật Pháp Tăng định nghĩa là tiêu. Trong cái chữ Phật Pháp Tăng nó, chữ pháp nó mang ý nghĩa gì? Hả? Trong Phật Pháp Tăng chữ pháp nó ngàm ý là những lời dạy của Đức Phật. Và sau này khi hình thành bên Tam Tạng Kinh Điển thì người ta lấy Tam Tạng Giáo Điển đó là chỉ cho giáo pháp, tức là những lời dạy của Đức Phật được ghi chép trong Tam Tạng Kinh Điển. Như vậy thôi. Nhưng mà chỉ chữ pháp của vấn đề là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, thì nó không có hàm cái nghĩa là đó là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật. Mà chữ pháp ở đây là chỉ cho hiện tượng sự vật, hiện tượng giới. Cái này có phải là một pháp không? Ừ. Cái này có phải là một pháp không? Phải. Một bình hoa, một con kiến, một con dế, tất cả cái gì có nhận thức phân biệt được là gọi là một pháp. Như vậy nhà duy thức học mới định nghĩa là gì? Là gì? Là gì? Ai nói hơi mang máng giống giống á. Nó lớn lên coi. Nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giả. Pháp là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giả. Tức là tất cả những sự vật hiện tượng nào nó bảo trì được cái tự tính của nó, tính chất của nó, mà nhìn vào nhận thức hiểu biết được, cái đó là một pháp. Tôi nhìn vào cái này tôi biết được cái này là kiên phấn không? Biết được. Dầu nó không có tên gọi là kiên phấn nhưng tôi vẫn có biết nó là một cái khúc ngắn ngắn về ha, tròn tròn méo méo về qua thôi. Như vậy là cái nhận thức được tôi về một đối tượng, giả sử một đối tượng này chưa được người đặt tên, nó vẫn có sự hiện hữu của nó. Đặt tên là sự có mặt sau khi nó xuất hiện thôi, để có tên gọi để phân biệt thôi. Nhưng mà trước khi đã có tên là nó đã có rồi. Như vậy ở đây chúng ta thấy Những dạng pháp là chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng trời, cây, mây, nước, đất liền. Vậy thì chúng ta thấy chữ pháp ở đây, vạn pháp đây là chỉ cho hiện tượng giới. Như vậy về mặt tính đồng nghĩa nó có tương đương với chữ tam giới không? Có tương đương chữ tam giới không? Tam giới cũng để chỉ cho một cái cõi, một cái quốc độ, một thế giới hiện tượng nào đó. Cho nên chúng ta mới thấy được cái câu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức không có vấn đề mâu thuẫn với nhau. Và chúng ta cũng đừng nên nghĩ đây là một hai vế độc lập, mà tất cả các vế này nó để bổ sung cho nhau, để cho một nền triết thuyết của Phật giáo được ra đời mang tính cách vững chắc. Nhưng mà duy thức học người ta tạm gọi là thức, còn các cái loại kinh khác như Hoa Nghiêm hay là Lăng Nghiêm hay gì vân vân vân, người ta đặt cho là tâm, hay là kinh Vi Giác chẳng hạn, đây gọi là tâm. Như vậy về chủ thuyết của tất cả có thể mượn chữ thức hay là chữ tâm, nhưng mà hoàn toàn chỉ cho tính chủ động của tâm lý về tất cả các sự vật hiện tượng. Chúng ta hiểu tới đây chưa? Thấy cái vị ngồi nhìn ngơ ngơ vậy? Hiểu không? Vậy thì chúng ta hiểu được cái vế này, phải hiểu nghĩa chính của cái vế này chứ. Vậy thì tham giới duy tâm, vạn pháp duy thức đều là sự chủ động để chỉ cho tâm thức của con người mang tính chủ động. Chứ đừng có, chúng ta đừng có nói là tâm thức của con người có trước hay là sự vật hiện tượng có sau, để rơi vào trong duy tâm hay là duy vật của các cái biện chứng khác. Phật giáo của chúng ta là nó đi một cái tính cách siêu việt như vậy, đi tính cách siêu việt như vậy, không bao giờ chấp phiến diện một bên. Vì cái học thuyết từ đầu tiên chúng ta biết sự nhận thức của Đức Phật là nhận thức lý, chúng ta nắm chắc cái điểm này, nắm chắc cái điểm này từ trên nền tảng của duyên sinh. Khi chúng ta nắm chắc được rồi thì tất cả các sự vật hiện tượng khác chúng ta nhìn cũng trên cái tính đó, đó tính duyên sinh vô ngã đó. Như vậy ở đây chúng ta mới thấy về tâm hay là về thức. Thức là hiện tượng của tâm, tâm là bản thể của thức. Đó. Trên nền tảng đó người ta mới định nghĩa từ cái thời kỳ cổ xưa đó, định nghĩa về chữ tâm mà phải có bốn câu kệ đó. Tam điểm như tinh tượng, hoằng câu tợ nguyệt tàng. Cái gì đó? Phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do thanh. Tức là ba cái chấm á, nó giống như ba chấm sao vậy đó. Móc câu, hoằng câu tợ nguyệt tàng. Cái móc câu á, móc chữ tâm giống như này. Chỉ đây nè, tôi viết này nó chưa giống lắm không? Nhưng mà chưa giống nha. Đó. À, 1, 2, 3 ba đó như sao, ba sao thôi. Nhưng mà tôi không có làm sáng sáng này vậy thôi. Đó, quanh câu tợ nguyệt tà. Nguyệt tà là sao? Nguyệt tà là sao thiết mà nghiêng vậy? Nghiêng vậy tay vậy đó, nghĩa là giống khá là không á. Này sao giống cái chú già đó vậy? Ở thì bảo thái mà đại khái là mình nghĩ này là trăng, là nó là trăng. Nhất thiết duy tâm tạo, tôi cho nó là trăng thì nó là trăng, nhưng tôi cho nó cái khác cũng là cái khác, đúng không? Quanh câu tự nguyện ta phi mau tùng thử đắc, tức là để chỉ cái gì? Mang long nội sừng, phi là mang long nội sừng cũng từ đây mà được. Tố Phật giả do tha, muốn làm Phật á cũng từ đây mà ra. Như vậy ở đây mang tính cách là tâm là tự chủ động cho tất cả mọi sinh hoạt về thiện, về ác, về hiện tiểu giới, về sự lên, về sự thăng trầm của mọi chúng sinh. Nhưng mà khi bàn về vấn đề tâm lý, nó mang hình thức trừu tượng. Trừu tượng. Chúng ta học về duy thức hay là học tất cả các học thuyết về tâm học thì nó chỉ mang hình thức trừu tượng. Chúng ta hình dung ra thôi. Và thưa các vị học lên lớp 10, các vị có học hình học không gian không? Và khi các vị học hình học không gian mà những cái cảnh khúc của nó đó là nó mang cái gì? Nó mang cái tưởng tượng không à. Mình tưởng tượng cái cảnh khúc nó nằm như thế đó, mình hình dung ra để mình chiếm minh thôi. Chứ nó không phải là một cái cảnh lồi hay là một cái cảnh nằm trên mặt phẳng mà như chúng ta thấy được. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy học về tâm học cũng thế. Mang hình thức á, khi mà nói là chúng ta tự hình dung và suy luận từ một cái mà không có cơ sở. Cho nên trong học thiện chúng ta nhớ câu gì?
nhiên tâm vô sắc.
Rồi sao nữa?
Bất khả kiến hữu.
Ừ.
Tâm là nó không có hình tướng, cho nên không thể nắm bắt được nó.
Vì cho đó cho nên chúng ta thấy như vậy.
Thì hôm nay khi mà chúng tôi trình bày, chúng tôi có thể đôi khi chúng ta nói là thức, nhưng mà đôi khi chúng tôi trình bày một số kinh chúng tôi dẫn chuyện là tâm, thì chúng ta biết rằng đó là trên cái bản thể, hay là trên cái hiện tượng giới, hay là cái dụng của tâm, nó hoàn toàn nó không có cái gì gọi là khác nhau. Nó không có khác nhau. Chứ nếu mà nói khác thì nó khó không? Ví dụ nước là sống, sống là nước, rồi chúng ta nói khác là nó cũng không khác. Nhưng mà nói giống là tại vì nó không giống, là tại cái hiện tượng của sống nó khác hiện tượng của nước. Chứ cái tính nó nước của nó giữa sống và nước nó như nhau.
Là chúng ta phải nắm chắc được chỗ đó.
Và ở đây các vị phải nhìn nhận những kinh điển của Đại Thừa,
là những kinh điển Đại Thừa,
là những kinh điển nói rất sâu sắc, bàn rất nhiều về vấn đề tâm này. Chúng ta phải, tôi xác định lại một lần nữa, là khi bàn về tâm hay là bàn về thức của kinh điển Đại Thừa cũng như các nền học thuyết của Phật giáo, không mang tính cách là tâm nó nằm ngoài sự vật hiện tượng hay là có trước sự vật hiện tượng. Chúng ta phải biết một cái điều đó là chắc chắn nhất. Mà bàn về tính chủ động của tâm, của thức về sự vật hiện tượng đó, nó mang tính chủ động chi phối tất cả các sự vật hiện tượng. Vì vậy cho nên Phật giáo nhắm vào tâm để chuyển hóa. Khi tâm được chuyển hóa thì tất cả các sự vật hiện tượng khác nó tùy tâm mà nó biến hiện theo cái hoàn cảnh môi trường đúng như tâm của chúng ta. Và khi chúng ta tôi trình bày các vị về vấn đề tâm học của Kinh Hoa Nghiêm, các vị sẽ thấy được cái tính chủ động này. Những cái bài kệ mang tinh thần của học thuyết di tâm mà thường thường á, các vị nào có công phu chiều là chúng ta nhớ. Có cái bài kệ gì? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạng. Vậy thì ở đây tâm mang tính chủ động, phải không? Chứ ta không có nói là tâm có trước Phật có trước gì hết. Chúng ta nhìn vậy, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạng. Đây là cái bài kệ ai cũng thuộc, còn điểm chất cũng thuộc, nhưng mà không có hiểu là tới bây giờ đôi khi chưa hiểu thôi, đúng không? Chờ đó là mới do tôi nói thật cho các vị, là 13-14 tuổi tôi cũng đọc bài kệ đó như ai thôi, cũng cô hồn mỗi chiều cốc đó, là cũng nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, hay là nhưng mà giờ cũng lại quên trái rồi, kêu mà cũng cô hồn biết gì cũng phải là bỏ ra thôi. Dạ có thuộc, hồi đó thuộc bây giờ quên, lâu quá không cũng quên hết. Thì ở đó chúng ta mới thấy đó là bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm. Bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm. Thì cái học thuyết này nó được nói như thế này, là cái bài kệ đó là do Ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư ở Trung Quốc á, Ngài là người tu Mật Tông. Khi mà Ngài mà ngồi thiền á, Ngài nhận thấy được tiếng xin ăn kêu đói của tất cả các loài cô hồn, tức là các loài nguyện đói. Rồi Ngài mới thấy vậy, Ngài mới chế ra cái hình tức mông sơn đó, Ngài mới chế ra nghi mông sơn thiết thực. Tại vì Ngài Bất Không Tam Tạng là tu ở núi Mông, tu ở núi Mông, cho nên gọi là mông sơn. Vậy thì khi mà Ngài mà chế ra được cái nghi mông sơn cúng thiết thực để cúng cho các loài cô hồn bị đói ăn, thì trong đó Ngài có lấy từ bài kệ Kinh Hoa Nghiêm này đó, nhất thiết di tâm tạng. Nhược nhân dục liễn tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạng. Nếu người muốn biết rõ ba đời tất cả các chư Phật, cái câu đó là dịch như vậy, là nhược nhân dục liễn tri, tức là nếu người muốn biết rõ, biết một cách thấu đáo ba đời chư Phật, tam thế nhất thiết Phật, ba đời tất cả các chư Phật, ưng quán pháp giới tánh, nên quán tánh của tất cả pháp giới, nên quán tánh trong pháp giới, tất cả do tâm tạo. Như vậy tất cả các sự vật hiện tượng trong cuộc đời này là do tâm tạo tác, do tâm tạo tác. Tâm mang tính chủ động, đó là những bài kinh chủ động cho thuyết di tâm trong Kinh Hoa Nghiêm. Và trong cái tôi nhớ nếu không lầm thì trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có là tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, không biết có phải là nằm trong Kinh Lăng Nghiêm hay không. Vậy lăng máng vậy đó, như nhiều khi nhiều quá không có nhớ nó có thứ tự. Như vậy là đã từ những chỗ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng tính học thuyết của tâm thức là vô cùng quan trọng. Khi tôi nói chữ tâm thức hay là chữ tâm là nó mang tính chủ động của một con người. Mọi đời sống thăng trầm khổ vui của con người đều căn cứ trên tâm cả. Cho nên chúng ta thấy gần đây có một cái hình mà cái gì? Cái hình này là hình gì? Hình như bản đồ bị pháp giới gì đó không? Đúng không? Như vậy thì trong 10 pháp giới này nó có tứ thánh lục phàm. Tứ thánh lục phàm, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật là tứ 4 cấp độ tu chứng. Và lục phàm là 4 cấp độ còn nằm trong hữu lậu, nhân thiên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và trời, người, A-tu-la. Như vậy trong từ tâm này nó biến hiện ra tất cả các cảnh giới của tứ thánh và lục phàm. Vậy chúng sinh trôi lăn trong dòng lục đạo cũng do tâm này dẫn dắt. Chúng sinh mang bất cứ một hình tướng nào đó, cao, thấp, đẹp, xấu, giàu, nghèo, vân vân, thân phận nó hoàn toàn lại thuộc vào sự tạo tác của tâm. Sự giải thoát của tất cả các bậc thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và tất cả thành Phật đi nữa thì cũng tâm. Cho nên phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha là vậy. Như vậy tâm này nó mang tính chủ động của 10 cõi pháp giới. Vậy trong 10 cõi pháp giới, nếu nhìn theo nhìn nhận của Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta cứ hình dung là địa ngục là nó nằm trong lòng đất, đúng không? Địa ngục trong lòng đất, bươi trong lòng đất nó ra, nó sẽ có cái cõi địa ngục nào đau khổ, những tù đài tối tăm ở dưới. Và khi nói đến cõi trời là nằm trên đầu, và nói đến cõi Phật là nó nằm cao hơn nữa, một cái cảnh giới đẹp mà mình từng tưởng tượng và hình dung. Như vậy giống như lúc trước tôi nói với các vị, khi trái đất tròn ở đâu là trên, ở đâu là dưới đó. Dễ với cái buổi khi trái đất tròn là ở đâu trên, ở đâu dưới. Trái đất tròn nó quay ở bên ngoài, ngoại tầng thiết biển là một cái thế giới mênh mông bao la. Rồi bây giờ lúc mà chúng ta ở đây, chẳng hạn đang đứng đây, người sau này tới trưa hay là xế cái nó quay xuống ở cuối này, thì lúc đó chúng ta trên hay dưới. Nhưng mà lúc nào mình cũng có cảm nhận là mình đứng ở đây là lên trời, trên là trời, dưới là đất, trên là trời, dưới đó. Như vậy nếu cứ hình dung rằng trong cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh là những cõi nằm ở dưới mình, còn những cõi này nằm ở trên mình, cái chuyện đó là nằm trên một cái mà các vị đọc trong kinh Nghĩa Pháp Hiệp Giải, đọc trong cái quyển Nghĩa Pháp Hiệp Giải của Hòa Thượng Khánh Anh, thì Hòa Thượng vẽ ra nên cái giai tầng như vậy, từ núi Tu Di trên cái sườn vân 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 vân, rồi á cái mặt trời một bên, mặt trăng một bên, hai bên ngày đêm vân vân đó, thì cái đó là thêm một cái dạng hình thức trừu tượng, hình tượng quá cho kinh điển của Phật Tiết Đại Xưa khi khoa học chưa tiến bộ. Cái đó cũng tạm thời đã lý giải để giúp cho con người có một cái hình dung nhận thức về thế giới của con người. Nhưng mà ngày xưa khi nhận thức về thế giới đó là một thế giới yên, nhưng hôm nay nhận thức thế giới của chúng ta là một thế giới chuyển động, và chúng ta phải thấy vậy. Như vậy trên căn bản Phật pháp dạy, người ta hình dung dựa vào lời Phật dạy, người ta để cho mình dễ nhận thức về Phật dạy. Nhưng mà chúng ta mới biết về cấp độ của tâm thì chúng ta có thể chia thang bậc như vậy được. Về cấp độ của tâm chúng ta có thể chia thang bậc từ thấp nè, lên cao, lên cao, lên cao, lên cao, lên cao, tới thành Phật chẳng hạn. Như vậy thì từ cấp độ của tâm tức chúng ta chia thang vậy được. Nhưng mà để chỉ cho một thế giới hiện tượng sự vật á, thì chúng ta khó mà chia từng cấp bậc như vậy được lắm. Chúng ta phải thấy được chỗ đó. Vậy thì ở đây tâm mang tính chủ động của tứ thánh lục phàm. Khi tâm ở một cái trạng thái của lòng đại bi Bồ Tát thì lúc đó chúng ta là con người trong cái cảnh giới của Bồ Tát. Khi một sự giác ngộ hoàn toàn, không còn phiền não, cái tâm độ sinh một cách trọn vẹn, thì lúc đó là chúng ta tâm Phật. Khi chúng ta phát sân lên với một cái việc gì đó, lòng chúng ta cáo bận lên, đó là cảnh giới của A-tu-la hay là cảnh giới của Tam Đồ, vân vân. Còn khi chúng ta có mang một tính nhân tính bình thường một con người, chúng ta sống trong một thế giới của loài người, chúng ta có một cái đời sống cao siêu hơn, tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn con người một chút, mang tính đạo đức, thì lúc đó chúng ta là một chúng sinh ở chư thiên. Như vậy về thế giới hiện tượng là một mặt, về thế giới tâm linh là một mặt. Trong tâm của chúng ta chứa đầy đủ tứ thánh lục phàm, Như vậy có những lúc chúng ta sẽ thấy mình làm Phật, nhưng có những lúc chúng ta sẽ thấy mình làm A-tu-la, có những lúc chúng ta sẽ thấy mình rơi đọa trong địa ngục. Chúng ta xét lại coi có không? Cái trạng thái vô thường của tâm, nó đã vô thường vì chưa vô thường đó, nó đã thay đổi đi cái nhận thức của mình. Khi bồ đề tâm tăng trưởng, mình thấy đường tu hành rộng mở, thênh thang, an lạc vô cùng. Khi bồ đề tâm bị gián đoạn, chúng ta cảm thấy đời tu chán chường và ngã ngẩm. Khi cái đời sống tâm linh vươn lên cao, chúng ta có chí nguyện độ sinh, độ hết tất cả chúng sinh này chưa thỏa nguyện. Chưa thỏa nguyện giống như là một hành động của Địa Tạng Bồ Tát, nguyện độ tận chúng sinh. Nhưng mà cái phiền não dậy đầy, một người chúng ta cũng chán độ, đúng không? Như vậy thì lúc đó giữa cái trạng thái của tâm lý đó là nó đưa chúng ta từ lên cõi phàm hay cõi thánh. Thì có cái chuyện như vậy, nói là có hai thầy trò trên đường đi quá độ, ông thầy đã chứng được thanh văn, đó là đã chứng được A-la-hán. Thì khi người mà có chứng được thanh văn thì đã chứng được lục thông. Có cái thông gì? Thông gì để biết được người khác? Hả? Thông gì để biết được tâm người khác? Tha tâm thông. Hay không? Thì học trò giống như một vị thị giả, hay là A Nan đi theo Phật vậy đó, hay là giờ thị giả đi theo các ni sư, sư bà rồi, hay là thị giả đi theo quý sư ông rồi đó. Thì trên đường đi quá đạo như vậy thì chú học trò mới nghĩ chúng sinh trong cuộc đời này đau khổ nhiều quá, Phật pháp mình là hay vô cùng, cho nên mình bây giờ mình phải khởi một cái tâm rộng lớn để độ hết chúng sinh này. Mình phải tu học để đạt được một cái giá trị nào đó để mình độ hết tất cả chúng sinh. Thì hai thầy trò đang đi căng thẳng đấy, con đi trước đi. Cái ông Diệu đi trước, thầy học trò suy nghĩ sao tự nhiên hôm nay thầy mình nói để kêu mình đi trước. Mình đi hồi cái nói trời ơi, nói là thấy chúng sinh căng cường lắm, muốn độ đâu phải dễ đâu. Trước hết là mình phải tự mình giải thoát cho mình đi, rồi từ từ chúng sinh hãy từ từ hãy độ đó. Con thầy nắm áo cái là thôi con đi ra làm sao. Như vậy thì chỉ chú chỉ nghĩ trong tâm, mà thầy là một bậc kiến tha tâm thông, thầy biết. Vậy thì khi chú đi trước, thầy có nghĩa là chú là đang ở cấp độ gì? Bồ Tát, đúng không? Đi nguyện độ sinh, độ không chán đủ. Như vậy thì lúc đó tâm của một vị Bồ Tát thì vị thanh văn phải kính nhường, phải kính nhường. Thật ra con đi trước đi. Nhưng mà khi chú nghĩ đến cái sự thoái đoạn, thoái lạc, tức là từ một cái bồ đề tâm của một vị Bồ Tát rộng lớn như vậy, nghĩ sụt lui lại, trở thành một con người ích kỷ. Ích kỷ ở đây ích kỷ trong vấn đề tu chứng, trong ích kỷ giống như một con người ích kỷ của một loài để rơi đọa vào trong loài của xuất sinh thì không đúng. Ích kỷ trong vấn đề tu học và lợi sinh thì đã thua thầy, cho nên là con phải đi xa. Như vậy trong tâm của chúng ta đó là một cái trạng thái để chỉ cho con người có đầy đủ 10 pháp giới ở trong tâm, 10 pháp giới ở trong tâm. Cho nên kinh Hoa Nghiêm là một cái kinh để diễn tả quá trình tu học rất là chuẩn mức và thuyết về di tâm rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta mới thấy được điều đó là trong hệ thống tư tưởng của Đại Thừa, phần lớn là những Đại Thừa và tư tưởng của Bát Nhã hay là các lượng khác đều có nghiêng về vấn đề để trình bày rất rõ về vấn đề tâm này. Đại Thừa Khởi Tính Luận cũng đã từng nói rằng, của Ngài Đại Thừa Khởi Tính Luận có ai? Mã Minh, phải không? Nhất thiết tâm giới hiên hư ngụy, duy tâm sở tác, ly tâm tắc vô lượng trần cảnh giới. Là như vậy. Tức là tất cả các tam giới là này, các sự vật hiện tượng này, tam giới cũng giống như tam giới này, duy tâm sở tác. Thì giống như cái câu là tam giới duy tâm. Nhất thiết tam giới hư ngụy, duy tâm sở tác, ly tâm tắc vô lượng trần cảnh giới. Như vậy chúng ta thấy cái chữ duyên sinh nó làm rất rõ trong cái câu này. Lìa tâm không có tất cả các sự vật, nhưng mà không có tất cả các sự vật, không có nhận thức của con người, không có sự hiện hữu của tâm. Cho nên chúng ta thấy là tất cả tam giới giả dối này đều do tâm hình thành nhận thức mà có ra. Cho nên cái đời sống tu hành của tất cả chúng ta cũng vậy. Người nào có cái tâm hồn cao thượng, trong sạch, sáng suốt, đời tu người đó có một cái hoàn cảnh khác. đời tu của người nào có tính trầm lặng hay là nhiễm ô thì cái môi trường và đời sống của người đó khác. Nhìn chính vào bản thân của con người, nó là một sự biểu hiện rõ nét nhất của tâm. Những người làm việc được, những người làm nên đạo nghiệp là những người này bản thân như thế nào không cần biết, có thể là người ta thay đổi về cái ngoại hình như thế nào đó, nhưng mà về tâm lượng phải rộng lớn. Tâm lượng phải rộng lớn, không có tâm rộng lớn thì không thể làm việc lớn được. Những người có cái tâm hồn rộng lớn thì cái đời sống của họ nó mang tinh thần của con người sống nghiêng về tư tưởng, nghiêng về tư tưởng. Chính cái tư tưởng đó nó chủ đạo thuyền đời của con người, lái mỗi con người đi khác. Sống trong một tập thể, có người ham học, có người ham tu, có người ham từ thiện xã hội, nhưng mà có người ham cái khác. Như vậy thì biểu hiện của mỗi con người, cái khuynh hướng đó đó là biểu hiện cho cái tâm thức của con người. Tâm thức đó nó sẽ dẫn dắt cho con người đến một môi trường, một hoàn cảnh thích hợp với tâm mình nghĩ. Cho nên tâm mình nghĩ về cái chuyện sa đọa thì môi trường và hoàn cảnh sa đọa nó sẽ đến với mình, và mình thấy nhẹ nhàng trong cái môi trường đó, mình thích hợp hơn. Trong môi trường sa đọa đó mình thấy thích hợp hơn. Nhưng mà người sống trong một cái tư tưởng giải thoát hơn thì trong môi trường sa đọa người này cảm thấy nó ngột ngạt hơn, khó chịu hơn. Người chuyên tu sống trong môi trường chuyên học cảm thấy nó bị tù túng hơn, nó bị trở ngại, nó bị bận tâm hơn. Còn người chuyên học sống trong một môi trường chuyên tu sẽ cảm thấy bị gò bó hơn, sự không thoát ra được những vấn đề học hành. Đó là chính là biểu hiện của tâm thức của con người, và đó là chính là cái đường định hướng để tương lai mỗi con người có một cái lối đi, có một lối đi. Lối đi này hoàn toàn lệ thuộc vào chỗ nhận thức của từ tâm mà ra. Cho nên tất cả các hiện tượng giới bên ngoài đều do tâm thức của con người mà nó có. Một con người biến hiện không phải là một con người này như một nhà ảo thuật tự tạo nên được một cái thế giới hiện tượng, mà tự tâm thức nó dẫn con người này đến một cái môi trường, một thế giới, một điều kiện tương xứng với trạng thái của tâm. Khi chúng ta muốn ca thích đi ca nhạc thì chúng ta phải tìm quán nhạc. Lúc thích uống cà phê thì phải tìm quán cà phê. Lúc muốn sắm giải thì phải đi vô chợ giải, vân vân. Lúc đi học thì phải đến trường. Lúc muốn tu thì phải vô chùa, vân vân. Như vậy thì tất cả những cái đó chính tâm thức dẫn dắt chúng ta tìm đến một môi trường, đó gọi là tâm sanh. Thế giới hiện tượng bên ngoài do tâm tạo. Như vậy chính tâm hình dung lên một cái điều kiện như trong tâm, rồi đi tìm một cái đối tượng giống như mình từng hình dung trong tâm, để cho tâm lúc đó tùy theo thiện ác mà nó định đoạt. Chúng ta thấy gì? Như vậy là sự biến hiện của tâm thức là như vậy. Và trong cộng đồng của sinh hoạt của một môi trường đó, nó trở thành có những con người đồng nghiệp với nhau, đồng nghiệp với nhau trong một môi trường hoặc thiện hoặc ác. Và lặp lại, chúng ta nhớ là trong kinh Pháp Cú dẫn dắt sao? Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, nếu đã tạo nghiệp thì các cái việc ác đến theo ta, như bánh xe lăn theo chân con vật. Rồi cũng thế, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu đem tâm thanh tịnh tạo thiên thì các việc lành sẽ đến với ta như bóng thế hình vô vật. Như vậy thì qua trong đó chúng ta thấy, dầu là cái hệ thống kinh tạng của Nam truyền hay là kinh tạng gốc nguyên thủy cũng trình bày những vấn đề dẫn dắt của tâm. Cho nên chúng ta phải thấy được từ đầu tôi xác định tâm mang tính chủ động, chứ không phải tâm có trước hay là vật, vật có trước, là điều đó tất cả chúng ta phải cần lưu ý. Như vậy trong cái cuộc đời này, sự khổ vui của con người có phải do một thượng đế nào ban tặng không? Và đối với cái học thuyết của đạo Phật, cái vấn đề đó còn càng xa rời hơn nữa, xa vời hơn nữa. Những tôn giáo khác có, những tôn giáo khác không. Những tôn giáo khác còn cho là thượng đế đã đặt để, đã an bài để tạo vân vân, giống như bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao vậy. Tức là những con người này đã được thượng đế đã an bài, đã định sẵn cho một kiếp đời, hay là trong những cái học truyền thuyết về những đề tiên mắc bạ hay gì đó, trời mà đài xuống nó là bảo là con phải trầm luân ba kiếp bảy kiếp gì đó, mỗi một kiếp con phải làm như thế này gặp khổ như thế đó, hay là giống như Tề Thiên Đại Thánh và Bồ Tát Quan Thế Âm bóng tay rồi sẽ được bao nhiêu nạn, là phải 81 nạn mới đủ. Vấn đề nó giống như một cái hình thức đã định sẵn cho một cái đời người đi ở trong Phật. Đạo Phật hoàn toàn không có điều đó, trong đạo Phật hoàn toàn đạo Phật không có chấp nhận cái điều đó. Đạo Phật chỉ mang tính cách là tự con người tạo và tự con người chịu lấy cái quả báo này. Vậy thì tùy cái góc độ tâm thức cao thượng thấp kém của con người mà mình cảm thấy một cái môi trường bên ngoài nó có cái tính thích hợp. Cho nên tu á, đôi khi có những người so sánh, so sánh sao người này có phước quá, người này làm như thế này được, mà tôi hôm nay như vậy làm chưa được như thế này, không phải. Cái đó nó mang cái tâm huyết của con người. Có những người không học nhưng mà chuyên tu và suy nghiên cứu, người đã dẫn làm nên đạo nghiệp tới. Và tôi đã từng thấy các thầy như thế. Đời sống đạo hạnh của một vị đó đủ sức để có một cái tâm thức vững vàng. Người nào muốn tu hành cho đến nơi đến chốn và tu hành cho tốt, người đó tâm lực mạnh mẽ lắm, tâm lực mạnh mẽ lắm. Phải chế ngự tất cả các hiện hành của tâm lý về mặt nhiễm ô trần dục để chiến thắng được lòng mình, để vươn lên một cái tầm cao của tư tưởng. Vì vậy người có chuyên tu, người này cũng đã trở thành những người có tâm lực lớn đủ sức để làm niềm tin và chi phối những cái tâm lực khác trong cuộc đời. Và chính chỗ đó cho nên chúng ta thấy rằng khi tu hành là phải dẹp hết tất cả những tạp quế của tâm. Và tâm càng rỗng rang chừng nào, càng thanh tịnh sáng suốt chừng nào, thì cái biểu hiện, cái sức sống và cái năng lực của người đó càng lớn. Cái sức năng lực càng lớn. Vậy thì chúng ta nhìn lại trong Kinh Hoa Nghiêm, tôi trích dẫn cho các vị một đoạn. Một đoạn là Cụ Tốt của Bà Di. Khi mà Thiện Tài Đồng Tử cầu đạo 52 vị thiện tri thức và đi đến vị thứ 8, thứ 9, thứ 10 gì đó, là cầu đạo cái vị Cụ Tốt của Bà Di. U Bà Di là gì? Hả? U Bà Di dịch là gì? Là cận sự nữ, đúng không? Là những người con gái gần gũi với đạo pháp. Như vậy để gọi Cụ Tốt của Bà Di là một cái người cận sự nữ này đầy đủ. Nhưng mà Thiện Tài trước khi cầu đạo đã nghe giới thiệu về cận sự U Bà Di rồi, và tưởng tượng là bà U Bà Di này có một cái gia tài kết xù lắm, có một cái biệt thự nguy nga tráng lệ lắm, và bản thân của bà như một nữ hoàng vậy đó, tại vì Cụ Tốt mà, chứ bà đâu có kiếm gì. Nhưng mà khi được bước đến nơi, Thiện Tài vô cùng ngỡ ngàng khi thấy trong nhà của bà chẳng có một cái gì cả. Trong nhà bà chẳng có gì cả, chỉ có cái bát nhỏ xíu thôi, kế bên bà có cái bát. Nhưng mà đặc biệt nhất, nơi con người bà tỏa ra một cái ánh quang minh mà để trong kinh diễn tả là chỉ so sánh ánh quang minh của chư Phật và Bồ Tát vậy. Nhưng mà có một điều từ một cái bát nhỏ xíu đó đặc biệt vậy. Nhà không có gì, không có một vật dụng, không có một cái nhu cầu nào, nhưng mà bất cứ một chúng sinh nào, bất cứ một chúng sinh nào muốn cầu đến ăn mặc và nhu cầu khác, bà sẵn sàng ban phát và đầy đủ cấp cho. Chúng ta thấy nhiều diễn tả trong kinh giống thần thoại, giống thần thoại không có cái gì chân mà ai muốn bao nhiêu là cũng ban phát được bấy nhiêu. Cho nên chúng ta tưởng tượng được cái chỗ đó là được. Chính cái chỗ không có tất cả những cái gì hết, bà mới có thể ban phát được tất cả cho chúng sinh. Cũng giống như tôi ví dụ các vị dễ hiểu nè. Hư không này nếu nó là một cái vật, nó là một cái tướng, thì nó có thể dung chứa được các pháp ở trong hư không không? Không bao giờ, đúng không? Nếu hư không nó có một hình tướng riêng biệt thì tự nó đã mang tính trở ngại đối với tất cả các sự vật hiện tượng rồi. Bản thân của nó còn trở ngại, huống chi là nó mang được tất cả những vật khác, là cái chuyện phi hữu. Cho nên chính hư không nó không có một cái hình tướng, cho nên nó mới dung chứa được tất cả những các pháp ở trong thế giới. Dung bao nhiêu cũng không đầy, dung bao nhiêu cũng không đầy. Đó là những điều mà chúng ta để ý. Và điều này chúng ta nhìn nhận lại đời sống tu tập cũng vậy. Một vị tu hành chân chính có nghĩa là đôi khi ba y một bình bát. Nhưng mà vị này có thể cất từ đại tự này sang một đại tự khác, cất khắp mọi nơi và làm việc tất cả mọi nơi, nếu vị này không chứa trong tâm mình một vật, đúng không? Như vậy khi tâm rỗng rang, thanh tịnh, sáng suốt, thì vị này trở thành một tính hư không để dung chứa tất cả sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Như vậy, hư không dung chứa tất cả sự vật hiện tượng và tâm con người thanh tịnh rộng ràng thì nó đi theo như thế. Nó đi theo như thế. Vậy thì ai tu hành mà còn vướng bận nhiều về tham, về sân, về si, về nhu cầu, về mong muốn nhiều, ít ai bao giờ trong cuộc đời mà tham muốn nhiều mà được lắm. Nhất là nhà tu, ai càng tham muốn nhiều chừng nào, đời tu của người đó dường như bị sa sút và bị cô đơn và bị quạnh quẻ hơn chừng đấy. Đó là sự thật. Khi chúng ta trở thành một con người rộng mở, cởi mở và thoáng hơn, thì dường như lúc đó các cái quyến thuộc của đời sống chúng ta nó cảm thấy nó tăng trưởng là do cái tâm của mình. Còn tự mình tham muốn nhiều, ích kỷ, bó buộc lại, thì tự cái đời sống đó nó gom mình lại, sống trong một cái đời sống, trở thành những con người sống với tính cách cá nhân và bẩn chặt với những ước mơ của mình. Như vậy những người nào đã từng trải qua trong cuộc đời sống tu hành sẽ tự biết. Và điều này chúng ta thấy là kinh luôn luôn lúc nào cũng bảo trì và hướng dẫn chúng ta đi theo một con đường đó, đi theo một con đường đó. Cho nên trong kinh giải tiếp rằng: nhược nhân dụng thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỷ như không, diễn ly phiền não, cặp chư thủ linh tâm sở hữu vô chứ ngàn. Tức là người, những người muốn biết được cảnh giới của chư Phật thì nên tịnh cái ý của mình như không, vắng lặng trong sạch như không, xa lìa tất cả các phiền não và chấp thủ, thì lúc đó hướng tâm đến nơi nào cũng thành. Như vậy cái biểu hiện bên ngoài để thành tựu là nó do cái tâm của mình mạnh hay yếu, trong sạch hay thấp hèn, cao thượng hay nhiễm ô, vân vân. Như vậy tùy chỗ biến hiện của nó thôi. Và chúng ta thấy trong kinh Diêm Ma Cật cũng có nghĩa tương đương, cũng có nghĩa tương đương. Kinh Diêm Ma Cật khi mà thuyết về cái vấn đề tâm thanh tịnh thì cũng vậy. Chúng ta đọc qua các phẩm văn thù, chúng ta nhớ không? Trong phẩm văn thù, khi mà tất cả các vị thanh văn đệ tử của Phật đến thăm ngài, đi cử đến thăm ngài Diêm Ma Cật á, thì không ai dám đến thăm cả. Cuối cùng là ngài Văn Thù đến thăm ngài Diêm Ma Cật. Thì khi mà ngài Văn Thù đi thăm á, thì tất cả những vị thanh văn khác hình dung rằng hôm nay sẽ có một sự đối đáp giữa Diêm Ma Cật và Văn Thù một cách vô cùng là hy hữu. Cho nên người ta tò mò, các vị thanh văn khác đều đi theo ngài Văn Thù để đến chứng kiến sự tương ngộ giữa Văn Thù và ngài Diêm Ma Cật. Thì khi mà ở ngài Văn Thù lãnh sứ mạng để đi thăm ngài Diêm Ma Cật, thì ở nơi cái trụ thất của ngài Diêm Ma Cật, ngài cũng đã biết được rằng hôm nay Văn Thù sẽ dẫn các vị thanh văn đến thăm mình. Lúc đó ngài Diêm Ma Cật làm gì? Đi nấu cơm, nấu nước trà rồi cao thượng sang ra đãi thanh văn, nên là thiết lễ chuẩn bị trai tăng để cúng dường. Lúc đó ngài Diêm Ma Cật làm sao phải không? Ngài biến hết tất cả các cái đồ ở trong nhà ra, những sự đồ gì ở trong nhà có ngài biến hết đi, hết tất cả, trở thành một ngôi nhà trống rỗng, chỉ có một mình ngài ngồi trên cái đơn tịnh thôi, mà nhà ngài chỉ có một cái trường sáo thôi. Ngài nói vì hẹp quá cho nên đem hết tất cả các đồ ra. Và khi đó, khi gần 3.000 vị thánh tăng của Đức Phật đến cái trường thất đó, thì ngài lại mượn các cái pháp tòa, các cái ghế ngồi cao thượng nhất ở nước Tu Di, ở nước của Đức Phật Tu Di. Chúng ta là những cái bảo tòa rất là lớn. Mà khi cái trường thất của ngài một trường sáu, khi tăng chúng đến đầy đủ, thì ngài mượn 3.000 tòa sư tử như vậy để về cho tất cả các vị thanh văn ngồi mà không chật trong cái nhà, và không có làm ảnh hưởng đến một khoảng không của thành Tỳ Gia Ni. Như vậy trong kinh chúng ta nói dốc quá, không có nói chúng ta nghe dốc quá, chúng ta nói vậy. Nhưng mà điều đó, một cái điều mà kinh diễn tả hy hữu vô cùng. Tâm muốn chứa đựng những cái pháp Phật hay là chứa đựng cái gì cao thượng, phải đào thải những cái tư tưởng ra, những cái tư tưởng nhiễm ô ra, để chứa được những cái cao hoàn toàn thanh tịnh. Mà khi tâm đã rỗng rang rồi, dầu 3.000 tòa sứ tử, tức là cái nhà của Diêm Ma Cật 1.6 mà đã rỗng rồi đó, thì 3.000 tòa sứ tử để không chặt. Vậy thì khi mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh sáng suốt rồi đó, thì hàng khối chúng sinh nhiễm ô trên cuộc đời này mình quá độ cũng không có thấy nào là đúng không? Vậy thì trong các kinh của Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ về sự chủ động của tâm biến hiện. Tâm biến hiện, vậy thì chính cái tâm là chủ động, cho nên kinh Phật hay nói về tâm 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 hoặc là thức vân vân đều là chỉ cho tính chủ động của tâm thức. Nếu mình chuyển hóa được tâm thức này thì tất cả các sự vật khác đều tùy theo đó mà chịu, điều gì theo chiếc đó mà chịu. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái vấn đề giữa tâm hay là thức, tâm hay là thức là tính chủ động của con người. Vậy thì sự cảm nhận về vui buồn trong cuộc sống phần lớn vui buồn hoàn toàn tùy tâm của chúng ta mà có, tùy tâm của chúng ta mà biểu hiện. Hạnh phúc đau khổ là cũng tùy tâm. Như vậy thì tất cả chúng ta đều phải thông minh để nhận được rằng chính cái tâm này nó dẫn dắt đến cái nẻo này, tâm này dẫn dắt đến con đường này. Giống như là trong truyện Kiều mà ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Tức là khi mà nghiệp đã dẫn rồi thì nó đi như vậy. Như vậy thì người tu hành đã biết rõ cái tâm này sẽ dẫn vào trong đoạn trường, cái tâm này là bị ma dẫn nè. Thì khi lúc đó chúng ta biết được chúng ta làm gì, chuyển hướng. Chuyển hướng đó, mỗi lần chuyển hướng đó đâu phải đơn giản như là mình nói vậy. Nói thì dễ đó, nhưng mà chuyển hướng một cái tâm không phải đơn giản như mình tự làm tiếp, mà đòi hỏi cái người này phải đề cao về ý thức, tự giác, cái tánh sáng suốt của mình. Tức là ý thức này phải đề cao đó, thì mới nhận thức để chuyển hóa được cái tâm này quay trở về. Quay trở về. Chứ thật sự với chúng ta đó, những người có những người biết mình làm điều này sẽ có tội, mình làm điều này là sẽ sai phạm, nhưng mà cái bản chất của mình nó cưỡng lại không được những cái sự sai sự đó. Và điều bài này tôi đã nói với các vị cái điều này trong cái ngũ uẩn á, là về hành ẩm, tức là về phản ứng của hành ẩm nó quá mạnh mà ý thức của mình đề cao chưa bằng, cho nên biết nhưng mà không khống chế được. Vậy thì tất cả chúng ta phần lớn là tu tập để dung bồi cho một ý thức, tức là thái độ tỉnh giác cao. Mình thái độ tỉnh giác cao, nhờ tỉnh giác cao đó mà chúng ta lôi kéo tâm mình được trở về với một trạng thái an bình. Sau một sự chiến thắng nào đó chúng ta mới thấy được sự vinh quang. Trong cuộc đấu tranh là một sự gai gắt, chúng ta cảm thấy mình vất vả và khó khăn, nhưng khi chúng ta chiến thắng được rồi chúng ta mới cảm thấy đó là một điều vinh quang, đó là một điều hạnh phúc và đó là một điều bác hạnh. Vậy thì trong cái cuộc đời này người ta muốn tu hành như mình không phải dễ. Người ta cảm thấy mình là một đời tu là khó khăn, là gian khổ, là chịu đựng, là hy sinh. Rồi họ sống một con người trong dòng đời họ cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu chúng ta là người tu hành đạt được kết quả, đạt được kết quả, đó là một cái kết quả vinh quang nhất cho một cái cuộc đời chúng ta đã trả giá cho cái chuyện tu hành. Nhà đời sống của những người chúng sinh bên ngoài thì ngược lại, họ cũng đã sống một cuộc đời thỏa mãn, để rồi họ cũng trả giá cho một cái gì họ đã từng hưởng thụ. Tất cả như vậy thôi. Cái nào nó cũng có cái giá quả trả của nó. Nhưng kết quả đây là một cái kết quả đưa đến hạnh phúc hay là kết quả đưa đến đau khổ là tùy hoàn cảnh và đời sống của mọi con người nhận chân được. Vậy thì khi chúng ta học được cái tâm hay là cái thức này rồi, chúng ta hình dung, tại vì cái này nó không có hình tướng mà, cho nên chúng ta không có nắm bắt được nó bằng cái con mắt hay là bằng cái tai, mà chỉ nắm bắt bằng ý niệm thôi. Ý niệm, tất cả các tâm thức này nằm trong khái niệm và hình dung của tư tưởng mình thôi, nó không có một cái rõ ràng nữa. Và chuyện tu học của chúng ta là sự chuyển hóa những cái khái niệm đó, những cái khái niệm đó cho qua đi, rồi để tự trưởng thành cái đời sống của mình. Đó là những đề là tu trong tất cả các kinh của Phật dạy là như vậy, chủ yếu là tu tâm. Và chúng ta thấy rằng chữ tâm của mình không phải như một thuyết di tâm của các cái di tâm học, là chúng ta phải nhớ được những điều này rất rõ. Đó là những vấn đề tôi trình bày cho các vị một cách đại cương về những đề di tâm hay di thức, và pháp di tâm với di tâm và pháp di thức. Chứ nếu mà chuyên sâu để phân tích về thức, về tâm vân vân thì nó còn đi sâu vào trong lĩnh vực tri thức. Tôi sợ rằng tất cả các vị khó mà nắm bắt, khó mà nắm bắt. Vậy thì tổng quát lại trong cái vấn đề học hôm nay là tôi trình bày cho các vị theo một cái chiều hướng cấp độ tăng dần, tăng dần từ một chúng sinh phàm phu đa dạng cho đến một cấp độ của những người tu hành khi giác ngộ và khi có được tâm thức rộng lớn, thì tất cả những hoàn cảnh bên ngoài được biểu hiện từ tâm, được biểu hiện từ tâm. Cho nên trách nhiệm và đời sống của mình khi mình gặp khó khăn, đừng bao giờ trách cứ đó là tại ai, tại ai, tại ai, mà phải trước hết trách cứ là tại mình, tại mình. Trong cuộc sống không có cái tính đổ thừa, nhưng mà thường thường ở đời hay nói chơi là mày họ đổ tên thừa đó, tức là không có cái chuyện đó. Người ta ở ngoài người ta chấp ngã, người ta không nhận thức rõ ràng, cho nên chuyện gì của người ta sai lầm dấp phải người ta đổ thừa tại vậy, tại vậy, không có tại bị cái đó của tôi làm được hay không. Nhưng mà đổ thừa lầm, người ta biết tại bị cái đó cho nên người ta mới cản mình đó, rồi mình cãi người ta để mình gặp tại bị cái mình đổ thừa tại đó là bị đó. Như vậy thì vấn đề đó mình phải tự xét lại, và nhà tu ai cũng phải nương tựa vào mình, tự mình sắp bước lên là đi. Một bậc thầy sáng suốt, một bậc thầy giỏi không có nghĩa là dắt tay dìu các vị đi đến mục đích. Vị thầy giỏi chỉ mở đường cho các vị một lộ trình sáng suốt để các vị tự đi, và đôi chân của các vị là điều quyết định cho cái sự bước của mình, bầu nhiệt huyết của mình để tự đưa thiền đời của mình đi tới. Chứ ông thầy không có phải là một con người để lùa các vị, có lùa các vị đi mà các vị không chịu đi, các vị bước trở lại chịu thôi, chịu thôi, vậy chứ sao. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng mỗi một sự mắc muốn khó khăn nào, tự ngồi lại tư duy tâm, nhìn sâu vào trong diễn biến của tâm, để chúng ta thấy được cái cá tính của mình là biểu hiện của hạt giống nghiệp. Cá tính của mình là biểu hiện cho một sự, cái gì đó trong ước mơ. Cho nên trong lòng mình cứ cần nhắm ngay cái đó, mình thấy rằng biểu hiện này tốt, xấu, vân vân, tự mình đọc lấy, hoàn toàn lệ thuộc vào tâm của mình thanh tịnh hay nhiễm ô. Tôi trình bày với các vị vấn đề tâm giới duy tâm và pháp duy thức đến đây, dành thời gian để các vị tiếp rước từ tòa giác toàn để cho buổi học. Đó là yêu cầu ban tổ chức. Thì hôm nay là buổi học sau cùng trong mùa hạ, tôi thì cũng có nhiều duyên sự, nói chung là học hành là nhiều thôi, thành ra bổn phận còn phải lo vấn đề thi cử của nhà trường. Thay vì tôi cũng có thể tiếp chuyện với các vị trong vòng 3 tuần nữa, nhưng mà vì cái duyên sự đó cho nên các vị cũng thông cảm, tôi được nghỉ trước khi các vị giải hạn. Thì tôi chúc các vị trong những trong tháng còn lại, trong tháng còn lại tu học được hoàn toàn, đem gặt hái được nhiều kết quả tốt, và là một chư ni trong một cái thời thế kỷ của 21, là một chư ni có cái vai trò rất lớn trong cái việc hoằng pháp lợi sinh, là những người cũng đảm đang các thầy trên nhiều phương diện, nhiều lộ trình hoằng pháp. Tôi mong rằng các vị chăm học và thật tu. Kết quả thì bao nhiêu thì tùy năng lực của mọi người, nhưng nếu chỉ chăm học và thật tu, đó là đã xác định được trong từng bước hiện tại của các vị. Chúc các vị thân tâm thường an lành, an vui.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Xin Đức Cao Ni Phật kính thưa toàn thể quý Phật tử của chùa Giác Ngộ, thì hôm nay chúng tôi cũng được sự cho phép của Chư Tôn Đức trong ban quản trị chùa Giác Ngộ là nhân cái ngày vía kỷ niệm Đức Dược Sư Lưu Ly, cho nên thầy Nhật Thiện có bảo chúng tôi để tiếp chuyện với quý vị trong thời gian 30 phút về ý nghĩa của Kinh Dược Sư. Thì quý liệt vị thẩm dài đã tụng từng tụng cái bộ Kinh Dược Sư là bộ này, và rất dài, ta tụng gần một tiếng đồng hồ mới xong. Thì như vậy chúng ta không thể mà giảng giải thì bộ Kinh Dược Sư trong 30 phút được cho hết, cho nên chúng tôi chỉ chắt lọc một vài cái quan điểm trong Kinh Dược Sư này để cùng trình bày với quý liệt vị như là một sự trao đổi. Tại vì tôi cứ tin tưởng rằng quý Phật tử ở chùa Giác Ngộ cũng đã từng học đạo với nhiều bậc tôn túc, thì quý liệt vị cũng đã thâm hiểu rất nhiều. Ở đây chúng tôi trình bày như một ý kiến hiển cận của mình để trao đổi với quý liệt vị. Thì như chúng ta biết, tất cả các kinh mà chúng ta hiện có thì cũng ở trong các chùa đều là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên thuyết. Cho nên chúng ta thấy rằng dẫn nhập vào Kinh Dược Sư mà chúng ta hàng tụng, chúng ta thấy lời đầu là do Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật, phải không? Đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất mới là quỳ gối bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn nói về cái công hạnh danh hiệu của những vị Phật cho những người đang nghe, nghiệp trước tiêu trừ cừ, và những người đời tượng Pháp sau này được nhiều lợi lạc. Vậy thì cái duyên sự mà có Kinh Dược Sư Lưu Ly là do Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi Đức Phật, và Đức Phật mới khen Xá Lợi Phất là vì lòng từ bi, ông muốn lợi ích cho những người trong chúng hội và những người tương lai sau này, cho nên ông thưa thỉnh như vậy. Đức Phật khen và Đức Phật mới viết về Kinh Dược Sư. Vậy thì quý vị nhớ kỹ rằng đứng về mặt lịch sử trong hiền kiếp của chúng ta, tức là trong kiếp đời hiện tại, chúng ta chỉ có một vị Phật thôi. Đó là ai? Phật nào? Phật nào ta đang thờ chánh điện? Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời hiện tại chỉ có một mình Đức Phật là nhân vật lịch sử. Tất cả những vị Phật khác như chẳng hạn Di Đà, Quan Âm, Thế Chí vân vân đều do cái trí tuệ của Đức Phật nói ra. Đó, thành ra tất cả những vị Phật khác là truyền thuyết hơn là lịch sử. Vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Dược Sư ở đây cũng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta nghe để chúng ta biết. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật Dược Sư là Đức Phật do truyền thuyết, chứ không phải lên lịch sử. Chúng ta nhớ kỹ là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật mới nói với Xá Lợi Phất là rằng: này Xá Lợi Phất, cách cõi nước này hơn 10 căn già xa. Căn già xa là dịch từ chữ là phi âm từ chữ hằng hà xa. Hằng hà là sao? Hà là sông, hằng là sông hằng, xa là cát, tức là cách đây hơn 10 cõi nước mà xa như số cát sông hằng. Mà một sông hằng chúng ta đếm hết được số cát, đúng không? Bây giờ chúng ta kiếm con sông Đồng Nai, chúng ta hốt cát nên chúng ta đếm cả hết cát làm sông không? Huống chi là 10 cát của sông Hằng làm sao đếm được? Để chỉ rằng cái cõi Phật Dược Sư Lưu Ly cách đây rất là xa. Thì Đức Phật mới nói rằng cách đây hơn 10 căn già xa có một cõi nước gọi là Tịnh Lưu Ly. Cõi ấy Đức Giáo Chủ hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là Tịnh Lưu Ly nó giống một cái cõi nào với quý Phật tử thường tu? Tịnh độ, phải không? Tịnh độ, độ là cõi nước, tịnh là trong sạch. Tịnh độ là cõi nước trong sạch. Thì ở đây cái chữ Tịnh Lưu Ly nói khác hơn là cõi nước phương Đông, nó đối lại với cõi nước phương Tây của Cực Lạc A Di Đà. Mà nói khác hơn nữa, 10 phương đều có những Đức Phật ngự trị. Nhưng tất cả quý Phật tử chúng ta thường nghe nhắc đến Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Dược Sư là những vị Phật mà chúng ta thường tiếp cận, thường tụng kinh, thường có cái nghe hiểu biết qua một cách khái niệm.
Như vậy thì ở đây Đức Phật bắt đầu giới thiệu về Đông Phương có một cái thế giới là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật ở cõi ấy hiểu là Diệu Sư Lưu Ly Quang Vi La. Vậy thì qua cái câu đó chúng ta mới thấy rằng tất cả những vị Phật nào mà có danh hiệu là Như Lai có nghĩa rằng vị đó đã thành Phật rồi. Thì tất cả quý Phật tử đều biết rằng bất cứ một vị Phật nào muốn thành đạo hay là Đức Thích Ca trong hiện tại chúng ta thành đạo đều trải qua một quá trình tu gọi là Bồ Tát Thừa. Tức là phải con đường Bồ Tát là con đường duy nhất để cho tất cả các hành giả tu hướng đến giác ngộ và thành Phật. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Dược Sư, Dược có nghĩa là gì? Thuốc. Sư là thầy, Dược Sư là thầy thuốc. Thì Đức Phật lấy cái hiệu là một thầy thuốc để thể hiện giống như là nương y như từ mẫu. Một cái tình thương của một lòng từ của một vị Phật đối với tất cả chúng sinh. Mà ta nói là tâm từ trải khắp muôn phương, tâm bi trải khắp mười phương trang hòa, tình người nở một đó hoa, từ bi vô ngã trang hòa tình thương. Một vị Phật có lòng từ thương tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương con. Vậy là cái hiệu Dược Sư Lưu Ly để biểu hiện rằng Đức Phật là lấy phương thuốc để trị bệnh khổ cho tất cả chúng sinh bằng cái pháp dược của Ngài. Đó. Vậy thì qua quá trình thành đạo Bồ Tát, Đức Dược Sư đã làm gì để trở thành một vị Phật? Vậy thì chúng ta đọc trong kinh Dược Sư chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca mới nói tiếp rằng trải qua khi Ngài Dược Sư Lưu Ly còn thành đạo Bồ Tát, Ngài có phát bao nhiêu nguyện? Quý vị tụng kinh Dược Sư mỗi đêm bao nhiêu nguyện? Ai nhớ? 12 nguyện phải không? Thì qua quá trình thành đạo Bồ Tát là Ngài Dược Sư phát ra 12 nguyện. Vậy thì trong 12 nguyện đó chúng tôi sẽ phân tích và chúng tôi nói để quý vị thông cảm được chỗ nguyện lực này. Đó. Chúng ta biết rằng bất cứ một vị nào thành đạo Bồ Tát thì người đó phải lấy tâm từ bi đứng đầu. Cho nên Bồ Tát dĩ lợi sanh như bổn hoàng, tức là Bồ Tát lấy việc lợi ích của tất cả chúng sinh làm sự nghiệp. Cho nên bất cứ một vị Phật nào muốn thành Phật trải qua hành đạo Bồ Tát phải phát nguyện. Quan Âm cũng có nguyện nè, Địa Tạng cũng có nguyện nè, Di Đà cũng có nguyện nè. Như chẳng hạn Di Đà thì 48 lời nguyện, Quan Âm thì 12 đại nguyện, còn Địa Tạng thì nguyện sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận cương chứng Bồ Đề, vân vân. Thì tất cả những vị nào hành đạo Bồ Tát cũng phải phát nguyện. Như vậy mà chúng ta thấy cái nguyện để chỉ cái điều gì? Nguyện là lý tưởng của các vị Bồ Tát, tức là lòng ước ao của các vị Bồ Tát muốn như vậy đó. Cho nên chúng ta đọc qua 12 nguyện của Ngài Dược Sư, chúng ta thấy nguyện nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh, vì sự tốt đẹp cho chúng sinh, vì sự thoát khổ cho chúng sinh, vì sự trang nghiêm thân tướng đẹp đẽ của tất cả chúng sinh. Như vậy thì những nguyện đó mà nếu chúng ta chưa thâm hiểu được trọn vẹn thì chúng ta đôi khi chúng ta cầu hoài không được như nguyện cái chúng ta sinh nghi. Chúng ta nói Phật nói không nghe, nó hấp dẫn, nó hay, nó tốt vậy mà sao tôi cầu hoài không được vậy? Chẳng hạn cầu tiền tài hay là cầu được đổi thân tướng hay là cầu được gì đó vân vân, mà sao không được? Chúng ta không hiểu được chỗ này. Bây giờ tôi trước khi chúng tôi nói về cái nguyện lý tưởng của Đức Phật về 12 nguyện lực, tôi dẫn chứng cho quý liệt vị một cái điều rất thực tế. Bây giờ trong cái chương trình mà học để xóa nạn mù chữ, tất cả những người nào mà học trong đại học sư phạm đều có ý muốn rằng về vùng sâu vùng xa để xóa nạn mù chữ cho tất cả những em ở vùng sâu vùng xa. Nhưng mà đó là cái tâm nguyện tốt của một nhà giáo muốn cho tất cả mọi người đều biết đọc chữ, biết học, tất cả các em nhỏ không phải bị nạn mù chữ. Nhưng mà khi thực tế về tại vùng đó giảng dạy để hướng dẫn cho các em học thì quý liệt vị thấy là có thể xóa được hoàn toàn các em đều biết chữ hết không? Hay là có những người biết và có những người vẫn không biết? Thì ở trong đó nguyện vọng của một vị nhà giáo thì muốn tất cả các em đều biết chữ. Nhưng mà khi mà về dạy đó, em nào chịu khó học, siêng năng học tập thì em đó có thể biết được. Còn nếu em nào không chịu siêng năng học tập thì em đó cũng không thể biết chữ được. Thì vậy trong nguyện lực của Đức Phật Dược Sư cũng vậy, là nguyện làm sao tất cả chúng ta, những người nào biết nghe lời thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và tùy theo phước báo nhân duyên của mỗi con người thì đầy đủ những phước báo đó thì cầu nguyện được như ý. Nếu chúng ta có tai nạn, chúng ta dạy gì mà không lợi tụng vài tiếng dược sư, chúng ta dạy gì không lợi niệm vài câu dược sư để được qua khỏi tai nạn. Nhưng tại sao có người niệm được thành tựu, có người tụng kinh được thành tựu mà có người niệm không thành tựu, có người nguyện không thành tựu? Là chúng ta phải hiểu rằng phước báo nhân duyên của mỗi con người, hạt giống gieo trồng công đức là một lẽ đó. Nhưng mà cái nhân duyên để tạo cho cái phước báo này nó nảy nở sớm hay mau là một lẽ. Nếu chúng ta gây nghiệp quá nặng thì dòng nhân quả chúng ta không thể chạy khỏi, chúng ta phải thọ quả đó. Còn những người nào có đầy đủ phước báo đã từng gieo trồng căn lành thì những người này đến nguyện cầu với Đức Phật giống như một sự cơ hội tạo cái duyên cho hạt giống này phát triển, thì hạt giống này dứt phát phải sớm phát triển thì người đó nguyện được như ý. Vậy thì tất cả chúng ta phải hiểu rằng nguyện của dược sư bảo tất cả chúng ta để niệm ngài, trì hiệu ngài để được thân tướng trang nghiêm hay được giàu sang phú quý vân vân, thì chúng ta phải biết rằng Đức Phật ngầm ý rằng hãy gieo tất cả các căn lành để rồi được như vậy như vậy. Muốn được thân tướng đẹp đẽ thì phải sống trinh bạch, phải dâng hoa cúng Phật, phải lễ Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ. Muốn có giàu sang tư hoan thì phải bố thí chia sẻ với người nghèo khổ, không ganh tị với người hơn mình vân vân. Những hạt giống đó gieo trồng thì chúng ta mới được quả báo chứ. Chúng ta không trồng cây cam, chúng ta muốn được cây cam, chúng ta cầu nguyện coi bao giờ được cây cam. Chúng ta phải hiểu ý của Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta được như vậy thì nó phải cái nhân gì mới được như vậy. Cho nên tâm nguyện là lý tưởng của Đức Phật, phải khuyến hóa tất cả chúng sinh đều tu thiện và mong muốn tất cả mọi người đều có được trang nghiêm giàu sang phú quý là ước ao tốt đẹp của những vị Phật. Đức Phật không muốn cho chúng sinh nào đau khổ hết, nhưng sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta thiếu tu, chúng ta thiếu chuyển quá nghiệp lực, chúng ta không thắng nổi những cái tham dục sân si ích kỷ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhiều khi biết cái đó là tốt là đẹp nhưng chúng ta không thể làm được, là do chúng ta không thể thắng được với lòng tham dục của mình. Chứ ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình sang, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình là nhà đạo đức hết. Nhưng mà tại sao có người được có người không? Vậy là cái muốn đó cũng tùy theo phước báo nhân duyên và năng lực tự chuyển hóa của mỗi con người. Vậy thì chúng ta phải thông cảm được với chúng tôi về 12 lời nguyện của Đức Dược Sư chưa? Thì ở đây chúng tôi chỉ nói lượt lượt thôi, không thể nói là cặn kẽ hết được, tại vì có 30 phút thôi. Thì chúng tôi điểm một số ý trong kinh cho quý liệt vị thông cảm với cái những cái ý mà quý liệt vị từng nghi với trong kinh Dược Sư. Thì ở trong đây nó có những cái đoạn mà thì ở trong đây có một cái đoạn kinh mà tôi thấy rất gần gũi với quý liệt vị, là ở đây chúng tôi thấy người nữ nhiều hơn người nam. Đôi khi chúng ta đọc kinh Dược Sư chúng ta cũng tự ái, Đức Phật là phân chia quá kỳ thị với phụ nữ quá. Ở đây có một đoạn: lại nữa mạng thù hết lợi, Đức Dược Sư lưu ly quan Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát ra những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài, dầu ta nói mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được. Nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà, cũng không có đường dữ, và cả đến kiến cổ cũng không. Quý vị nghe nói là cái cõi Phật là nguyện là không có đàn bà, tức là quý vị nghe câu đó là nói lên Đức Phật là ghét phụ nữ quá, nhưng mà chúng con lại đi chùa nhiều hơn mấy ông, phải không? Nhưng mà thật sự quý liệt vị phải thông cảm chỗ này để hiểu, để quý liệt vị thấy rằng Đức Phật nói cái tâm thật sự là thương xót. Nó có hai mặt, về mặt lịch sử cũng như về mặt lý tưởng. Trước hết về mặt lịch sử, chúng ta phải biết tất cả các kinh đều xuất phát từ Ấn Độ, và Ấn Độ là thời kỳ như thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ trọng nam kinh nữ tuyệt đối, tức là vai trò của phụ nữ không có giá trị ở trong cái thời xã hội đó. Cho nên những người sinh ra là thân phận của người nữ rất là đau khổ, cho nên họ muốn mình trở thành đàn ông để họ được tham gia chính sự, họ được tham gia cái này cái kia trong xã hội. Còn những người phụ nữ hiện giờ chúng ta thấy ở cái miếng tăng chẳng hạn, họ cũng vẫn còn che mặt. Đàn bà là đi ra ngoài đường là phải che mặt, không phải mất quyền cái bình đẳng của người phụ nữ như vậy. Đó. Nhưng mà đối với nước ta thì được rồi, nhưng mà chúng con muốn nói thời quá khứ như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật muốn nói rằng cõi Đức Phật một bề thanh tịnh là để giải phóng cho tâm niệm của tất cả những người phụ nữ mặc cảm trong cuộc sống xã hội thời đó. Tại vì họ làm người thân phận phụ nữ, họ mất tất cả những vai trò đó. Thành ra từ những chỗ đó cho nên lòng họ luôn lúc nào cũng khát khao để trở thành một thân nam, để được tham gia hay là để được có quyền lợi bình đẳng, hay là được hưởng thụ những cái nhu cầu trong xã hội. Cho nên họ muốn trốn chạy đi cái gánh nặng của một người phụ nữ thời phong kiến ở Việt Nam, hay là tất cả những thời quán độ thời gian giai cấp ở thời xưa. Còn về mặt lý tưởng, chúng ta phải hiểu rằng phụ nữ phần lớn là Đức Phật tượng trưng cho ngũ dục. Ngũ dục là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục, tức là để tượng trưng giống như trong kinh Tăng Chi Đức Phật từng dạy rằng: này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc thinh hương vị chút nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông ngoài sắc thinh hương vị xúc của người đàn bà và ngược lại. Vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật đã dạy trong đó là vấn đề biểu trưng về người nữ là chứng minh cho vấn đề tham dục. Thì cõi Phật là cõi thanh tịnh thì không có dục được, mà nếu dục thì không thể cõi Phật. Quý vị đồng ý chỗ này không? Đó. Từ những chỗ đó Đức Phật nói rằng cõi Phật không có đàn bà, cũng không có đường dữ và không có tiếng khổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không còn bị dục vọng sai sử nữa, tức là không còn bị chi phối trong ngũ dục nữa, thì người này không thể khổ. Trong cuộc sống chúng ta biết rằng ngũ dục là nhu cầu của mọi con người. Chúng ta phải có ăn mới sống được, có ngủ, có mặc, có nhìn đẹp, tất cả các cảnh vật vân vân, có tiền tài là nhu cầu của mỗi con người mới sống được. Nhưng nếu chúng ta sống bằng một cách là bình thường với nhu cầu để tạo phương tiện cuộc sống thì không nói gì. Nhưng đôi khi chúng ta sử dụng quá chớn về vấn đề ngũ dục, tức là sống theo tham cầu để thỏa mãn những tính dục của mình, thì tất cả những cái đó chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng chạy đua với cái khổ. Càng tham dục nhiều, quý vị sẽ càng đau khổ. Vì quý vị biết rằng cái lòng dục của mỗi con người là như thuyền không đáy, không có giới hạn, muốn một được rồi sẽ muốn nữa. Cho nên không ai bao giờ muốn yên phận với vị trí đó, mà nếu không muốn yên phận thì chúng ta sẽ khổ hoài. Cho nên tất cả quý liệt vị phải hiểu được điều đó. Một nhà danh ngôn nước ngoài họ nói rằng: người sống lạc quan là người ban thưởng cho mình, người sống bi quan là người trừng phạt chính mình, và những người nào nô lệ cho dục vọng là người đó đang trừng phạt cho mình. Tại vì người đó ví dụ như được rồi, hơn bao nhiêu người rồi, nhưng vẫn không muốn, và muốn hơn nữa và hơn nữa, leo thang với vấn đề tham muốn của mình. Như vậy thì có tiếng khổ trong trần thế, có tiếng khổ ở mọi người là do lòng khát cầu của chúng ta. Nếu chúng ta biết dừng ngay đó là chúng ta sẽ có hạnh phúc. Cho nên người ta mới nói rằng hạnh phúc không thể tìm được trong lòng son gáp tiếc, trong những tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc là những giây phút nào chúng ta thật sự sống và chiêm ngưỡng cuộc sống. Vậy thì chúng ta phải bình lặng, phải nhận chân và bằng lòng với những cái gì thực tế của chính mình, thì những tiếng khổ cũng không. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng ý tưởng Đức Phật dạy trong kinh như thế này, bảo rằng tất cả chúng ta khi mà Đức Phật thành Phật và độ tất cả mọi người trong cõi nước, không có đàn bà, không có tiếng khổ, là như thế. Về mặt lý tưởng là như vậy. Vậy thì Đức Phật ở đây có kỳ thị quý liệt vị không? Nếu quý liệt vị là phụ nữ mà biết tu, biết thanh lọc nội tâm, trừ bỏ tham dục, như vậy thì cứ quý vị cầu nguyện về Đức Phật Dược Sư thì quý vị cũng dẫn được về cõi Đức Phật Dược Sư, về bằng thanh tịnh, về không có sự khổ đau. Mà nếu một thân tướng đàn ông mà bị chi phối bởi tham dục, bởi tham sân si, thì dầu là đàn ông là trưởng phu 100% đi nữa cũng không thể về được cõi Phật. Quý vị phải hiểu được ý chỉ của Đức Phật nói ở đây. Nghĩa là không lệ thuộc vào tướng nam hay tướng nữ, mà biểu trưng rằng có lòng tham dục hay không đối với cõi Phật. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ được về cõi Phật. Giống như Tỳ Ni Nhật Dụng đã dạy: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đông Phật vãng Tây Phương, ba nghiệp thường xuyên thanh tịnh thì cùng với Đức Phật về Tây Phương. Vậy quý liệt vị thấy rằng mình có tự ái với câu này của Đức Phật nữa không? Có thấy rằng thân phận làm phụ nữ là bạc bẽo lắm không? Thì tất cả chúng ta phải thông cảm được cái ý chỗ này là Đức Phật đã dạy như thế. Và chúng ta sẽ trích vài đoạn để quý liệt vị thấy trong kinh Đức Phật Dược Sư dạy để chúng ta khỏi cần nghi. Một đoạn tiếp theo nữa là ở đây, sau khi mà những người chúng ta đọc qua các phần là trì chú rồi, ở dưới này Đức Phật có nói nè: này mạng thường thất lợi, nếu thấy những người nào đang mắc bệnh khổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ, và vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không vi trùng, mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Đây là ý tưởng mà chúng ta cơ muốn nhắc đến quý liệt vị. Chúng ta thấy rằng có những bệnh mà chúng ta thấy đến chùa chúng ta cầu nguyện cúng bái hay là nhờ quý thầy kỳ an vân vân, tất cả những cái đó là niềm tin của chúng ta hơn là thực tế. Nhưng mà điều này chúng tôi đã tự trắc nghiệm là một lần mẹ tôi bị bệnh tà, đó là tôi nói thật, và không thầy thuốc nào trị được cả. Và khi tôi hay tin mẹ bệnh, tôi trở về thăm và tôi nhớ là lời Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư là phải thanh tịnh tụng trì chú này trong nước trong sạch rồi cho người bệnh uống thì sẽ được hết bệnh. Bằng niềm tin đó, tôi lên đảnh lễ Đức Phật và sám hối một thời, và sau đó chúng tôi ngồi yên và trì chú tụng 108 tiếng vào trong nước. Và tôi nghĩ rằng tôi nguyện với Phật, nếu lời của Phật nói quả đúng như thật thì xin cho con trì trong nước này uống, mẹ tôi sẽ được qua khỏi bệnh, 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 mẹ tôi sẽ được